Sao mà đoạn thế? Nắm bắt đó, dùng cái vô sở đắc. Nếu vô sở đắc á, thì không có phan duyên. Quý vị thấy đây thật là kỹ càng. Bây giờ làm sao mà giết cái tâm phan duyên đó bây giờ? Thì bảo rằng chúng ta muốn giết cái tâm phan duyên thì thấy không có cái gì là được thiệt hết. Đó, tất cả cái mà mình gọi là được, gọi là mất đó là chỉ giả ảo thôi, tạm bợ thôi, không có thiệt. Mà đã là giả tạm thì có cái gì thiệt được, thiệt mất đâu mà đuổi theo, phải không? Ví dụ chúng ta đuổi theo những cái như là sắc, là thanh, là hương, là vị, vân vân. Nói gần nhất đi, bây giờ trong chúng mình giả sử như sáng có một huynh đệ nào tử tế tốt bụng, luộc cho được 3 củ khoai lang, cái 1 củ là phần mình, còn dư 2 củ là chia cho 2 huynh đệ. Nhưng mà 2 củ đó, 1 củ thì có sùng, củ không sùng. Củ có sùng mình cho một huynh A, củ không sùng cho huynh B. Thì huynh A được cái củ có sùng, tuy được cho mà cho củ có sùng. Huynh B được cho củ không sùng, thì mình ăn củ có sùng mình có vui không? Vui không? Mà sau khi được củ có sùng mình ăn một khúc, bỏ một khúc rồi, đối với cái việc mà huynh đó xử với mình đó, chừng mấy năm mình quên. Chừng mấy năm, mỗi khi gặp tôi nhớ thì ông này cho tôi khoai sùng. Cứ như vậy mà nhớ. Như vậy thì chúng ta dính bởi những cái được cái mất. Nhưng mà dầu cho khoai có sùng, khoai không sùng, nhai ngấu nghiến trong 5 phút nuốt cho óc mất tiêu, phải không? Nó có thiệt ở đâu? Nó không thiệt mà cái tâm phan duyên nó cứ dính, nó cứ giữ. Bởi dính, bởi giữ như vậy đó mà chúng ta phải cầm luân sanh tử đời đời. Thì quý vị mới thấy cái điều hết sức là rõ ràng. Sở dĩ mà mình phải có sanh tử là vì cái tâm phan duyên, mà phan duyên theo những cái cảnh trong tam giới. Mà sở dĩ phan duyên theo cảnh trong tam giới là vì mình thấy có được có mất, thấy có được thiệt có mất thiệt, cho nên mình mới có cái chấp chặt đó, mới có cái đuổi theo đó. Bây giờ thấy không có cái được thiệt, không có cái mất thiệt, cái gì chẳng qua là tạm bợ một chút rồi mất, không có thiệt đó. Và biết được như vậy, thấy được như vậy thì cái tâm phan duyên nó hết. Như vậy thì cái tu thật là hết sức rõ ràng. Nhưng mà chúng ta bây giờ ngồi kiểm điểm lại, thấy tất cả những chuyện buồn vui mình có phải từ cái tâm phan duyên được mất đó mà ra không? Phải không? Tất cả đều gốc từ cái đó. Bởi thấy có được, bởi thấy có mất. Được thì vui, mất thì khổ. Vui cũng nhớ mãi, khổ cũng nhớ đời. Bởi vậy cho nên rồi cứ trầm luân sinh tử. Sao gọi là vô sở đắc? Không cho được. Đáp rằng nghĩa là lìa hai cái kiến chấp. Bây giờ làm sao cho thấy được vô sở đắc ở đây? Thì bảo rằng chúng ta phải lìa hai cái kiến chấp. Sao gọi là hai cái kiến chấp? Nghĩa là cái kiến chấp bên trong, cái kiến chấp bên ngoài, ấy đều là vô sở đắc. Kiến chấp bên trong là chấp thân, cái kiến chấp bên ngoài là chấp cảnh. Nếu mình không chấp thân thiệt, mình không chấp cảnh thiệt, thì tất cả đều là vô sở đắc, phải không? Còn sở dĩ mình bây giờ mình thấy được mất là chấp thân mình thiệt, chấp cảnh ở ngoài thiệt, cho nên mới có cái được thiệt và có cái mất thiệt đó. Thì như vậy thật là rõ ràng cho chúng ta tu. Thì tôi ôn lại cho quý vị nhớ, cái gốc bệnh tức là chỉ cho cái gốc sanh ra trong tam giới hay là trong lục đạo. Cái thân sanh trong lục đạo là cái gốc khổ, cho nên nói nó là cái gốc bệnh. Mà sở dĩ chúng ta bị sanh trong lục đạo đó là từ cái tâm vọng tưởng chạy theo cảnh, gọi đó là phan duyên. Mà tâm vọng tưởng chạy theo cảnh đó không ngoài cái cảnh tam giới. Nếu mà mình muốn giúp cái tâm chạy theo cảnh tam giới đó thì mình phải thấy không có cái gì là cái được thiệt, mất thiệt hết. Mà làm sao mà thấy không có được thiệt, mất thiệt? Là do mình không thấy có ở trong là ngã thiệt, ở ngoài là ngã sở thiệt. Hay nói cách khác, ở trong là thân thiệt, ở ngoài là cảnh thiệt. Được như vậy đó là mới đi tới cái chỗ vô sở đắc. Như vậy thì cái gốc tu hành hết sức là rõ ràng. Văn thù suy lợi ấy là Bồ Tát có bệnh, dùng cái tâm kia để mà điều phục. Như vậy đó thì khi mà Bồ Tát bệnh phải dùng cái tâm đó mà điều phục. Vậy là Bồ Tát khi có bệnh thì khởi cái tâm đại bi thương xót chúng sanh. Mà thương xót chúng sanh thì phải biết cái gốc bệnh của chúng sanh là cái gì, rồi từ đó mình phân lành để chỉ dạy, để cho người ta dẹp hết cái gốc bệnh đó. Thì cuối cùng cái gốc bệnh là chấp ngã và ngã sở chứ gì hết, phải không? Cái đó là cái cuối cùng. Vì đoạn già, cái khổ già bệnh chết ấy gọi là bồ đề của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát mà được bồ đề, tức là được giác ngộ đó, là giác ngộ cái gì? Là giác ngộ dứt được cái già, cái bệnh, cái chết. Đó là cái chỗ giác ngộ của Bồ Tát. Nếu không như thế thì mình cái chỗ tu trị của mình là không có cái trí huệ bén nhạy. Ví dụ như thắng được cái kẻ thù mới gọi là cái người dũng sĩ. Như thế gồm trừ được cái già, bệnh, chết mới gọi đó là Bồ Tát. Như vậy đây mới nói cho chúng ta thấy rất rõ. Nếu mà Bồ Tát không được cái nhìn, cái nghĩ, cái quán sát như trên, tức là khi mình bệnh không có nghĩ tới cái khổ chúng sinh trong địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh để mà thương xót họ, để nghĩ tới tìm cách cứu thoát họ ra khỏi sinh tử, vân vân, thì như vậy đó là không phải là Bồ Tát có trí tuệ bén nhạy. Đó là cái đoạn nói cho chúng ta thấy rõ cái manh mối tu. Bồ Tát có bệnh kia nên lại khởi cái nghĩ như thế này. Đây là chỉ Bồ Tát có bệnh phải khởi nghĩ thế này. Nghĩ sao? Như cái bệnh của ta đây không phải là trên, không phải là có. Cái bệnh của chúng sanh cũng không phải là trên, cũng không phải là có. Khi khởi quán như thế đối với các chúng sanh, khởi cái ái kiến đại bi, tức nên xả ly, tức là bỏ liền á. Thì quý vị thấy khi mà Bồ Tát bệnh phải khởi nghĩ cái này, cái bệnh của mình nó không phải là thật mà cũng không phải là có, rồi bệnh của chúng sanh cũng không phải là thật cũng không phải là có. Khi quán như vậy rồi thì đối với chúng sanh, nếu mà có khởi cái ái kiến đại bi thì nên xả bỏ nó đi. Bây giờ trước hết, tại sao mình phải thấy cái bệnh không phải thật, không phải có? Bây giờ tôi hỏi tất cả mấy huynh đệ, cái bệnh của mình là thật, là có hay không phải thật, không phải có. Nếu bệnh mình là thật á thì đau lúc nào nó cũng đau hoài, phải không? Vì nó thật thì nó còn mãi, uống thuốc đâu có hết, vì nguyên nó là thật. Vỡ nó không thật cho nên gặp thuốc trị cho nó hết. Như vậy thì cái gì thật thì cái đó nó còn nguyên vẹn mãi mãi, mà cái gì khi có khi không thì nó không phải là thật, mà không phải thật thì nó đâu phải thiệt có, phải không? Đó, thì bệnh của mình như vậy, thì bệnh của chúng sinh cũng như vậy. Nhưng mà khi mình quán như vậy rồi á thì chớ có khởi cái ái kiến đại bi. Nếu lỡ có khởi ái kiến đại bi thì phải bỏ. Đã nói là đại bi mà tại sao còn gọi là ái kiến? Đây mới giải thích. Vì cớ sao Bồ Tát đoạn trừ cái khắp trần phiền não mà khởi đại bi, ái kiến bi đó, tức là đối với chúng sanh có cái tâm mệt ức, đối với sanh tử có cái tâm mệt mỏi, nếu hay lìa được cái này không có cái nhàm chán, sanh ở chỗ nào cũng không có cái ái kiến nó che lấp, cũng không bị cái ái kiến nó che lấp đó. Quý vị thấy cái ái kiến đại bi chưa? Ái kiến đại bi là sao? Nghĩa là khi mình trừ cái khách trần phiền não. Cái gì gọi là khách trần phiền não? Nếu mà nói trong theo kinh Lăng Nghiêm thì cái gì gọi là khách, cái gì gọi là trần? Nếu có người, như kinh Lăng Nghiêm nói, có người tới nhà người khác xin ở trọ một đêm rồi sáng ra đi, người đó gọi là chủ hay khách? Khách. Còn cái người chủ nhà thì không có ở trọ, cứ ở nhà đó một mãi, phải không? Thì gọi đó là chủ, đó gọi là khách và chủ rồi. Trần là trong kinh Lăng Nghiêm nói, như trong hư không, chúng ta khi mặt trời lên có cái ánh sáng rọi vào trong nhà, trong mấy cái lỗ hở, mình nhìn thấy cái hư không trong nhà có những hạt bụi lăng xăng nó bay trong đó đó. Thì như vậy cái hạt bụi bay lăng xăng trong hư không thì cái đó gọi là trần. Như vậy thì hư không có bay lăng xăng không, mà bụi thì bay lăng xăng, thì cái bụi bay lăng xăng đó gọi là trần. Chủ không đi, còn khách có đến và có đi thì gọi đó là khách. Thì như vậy mình nói khách trần phiền não là chỉ cho dẹp trừ cái tâm vọng tưởng chợt sanh, chợt diệt, chợt có, chợt không đó. Trong khi mình dẹp trừ cái phiền não hay là những cái loại vọng tưởng điên đảo chợt có chợt không đó, mình khởi ra cái tâm đại bi. Đại bi tức là mình thương mọi người, mình muốn độ họ, mình cũng muốn dẹp cho họ, thì gọi đó là đại bi. Nhưng mà tại sao lại là ái kiến? Tức là mình khởi cái tâm muốn thương họ, muốn đoạn trừ phiền não cho họ, nhưng mà đối với sanh tử thì thấy sanh tử hoài mệt mỏi quá, có cái tâm thì chán, thôi đời này thôi, sao mà trời không có thèm, không có thèm trở lại độ nữa. Nghĩa là có cái tâm vừa chán vậy đó là ái kiến đại bi. Tuy thương chúng sanh mà cảm thấy mình mệt mỏi đó. Như vậy thì cái ái kiến đó là kiến cái gì? Hai cái kiến hồi nãy đó là kiến ngã, phải không? Ai mệt mỏi? Ta mệt mỏi. Bởi thấy còn ta mệt mỏi, thương chúng sinh nhưng mà còn thấy mình mệt mỏi thì gọi đó là ái kiến đại bi. Mấy chú có bệnh đó không? Chắc toàn còn phải hơn cái đó nhiều nữa đó. Bởi vậy cho nên Bồ Tát bảo rằng mình phải lìa cái tâm ái kiến đại bi đó thì mới thấy không có sự mệt mỏi nhàm chán. Mà nếu lìa được cái tâm ái kiến đại bi, không có sự mệt mỏi nhàm chán, thì sanh ra ở chỗ nào, sanh ra ở đâu, bất cứ lúc nào thì cũng không bị cái ái kiến nó che lấp. Nên sanh ra liền nhớ được cái bản hạnh của mình để tiếp tục tu. Còn nếu mình có mang cái ái kiến đại bi trong đó, sanh ra thì bị cái ái đó nó che, quên cái bản nguyện ban đầu của mình. Thì thực ra mấy cái chỗ này chúng ta thấy quá là cao thượng, quá là siêu thoát. Nhìn lại mình thì sao? Chỉ có một đời này thôi mà cái khả năng mình có thể làm được việc này việc nọ, mà sai làm một lần hai lần thì còn ráng, tới lần thứ ba thứ tư cái thì sao? Rồi con mệt lắm rồi, không có làm nữa đâu, thấy không? Nghe đó, thì cái gì mệt? Vì cái ngã, vì thấy mình còn thấy mình thiệt, cho nên rồi cái ái kiến, từ cái ái kiến đó cho nên nó chấp cái ngã, là chấp cái ngã cho nên là không muốn làm. Thì như vậy Bồ Tát sanh nhiều đời mà để độ chúng sanh, mà có khi có một lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi đã là ái kiến đại bi. Còn mình chỉ có một đời này, hoặc là làm việc trên 5 tháng, 7 tháng mà còn đã thấy mệt mỏi thì cái gì đại bi? Cái gì đại bi? Trả lời giùm coi. Cho nên mới thấy cái tầm thường, cái dở của mình, cái yếu của mình. Bởi vậy cho nên giả sử ngang đây mà có chết, trở lại chắc quên hết trơn, ít ra cũng gần tới đầu bạc mới nhớ, phải không? Bởi vì cái tâm ái nó còn nặng quá, ái kiến nó nặng quá, nó đâu có mạnh. Thấy vậy chúng ta mới biết cái gốc tu thật là sâu, hiểu cho thật kỹ thì chúng ta tu nó mới phải có lầm lẫn. Chứ không thì học hạnh Bồ Tát, tu thì muốn thành Phật, muốn thành Phật thì có qua cái hạnh Bồ Tát không? Nếu không qua hạnh Bồ Tát thì đâu thành Phật. Như vậy đó, mà những cái Bồ Tát làm đó mình chưa có tí ti nào ở trên, phải không? Như vậy thì đó là cái xấu hổ của mình á. Cái chỗ sanh không có bị trói buộc hay vì chúng sanh mà nói cái pháp mở cái trói buộc đó. Nghĩa là Bồ Tát mà giết được cái ái kiến đại bi rồi thì sanh ở nơi nào cũng không bị cái ái kiến nó che lấp. Mình sanh ra không có cái gì trói buộc mình hết, rồi mình cũng hay gì chúng sanh nói pháp để mở cái trói buộc cho họ. Như lời Phật nói, nếu tự có trói buộc mà hay cởi mở cho người kia thì không có lẽ ấy. Phật dạy rằng nếu ai đó còn đang bị trói buộc mà muốn cởi mở cho người khác thì không có lẽ đó. Tôi nói thí dụ như có một cái đám ăn cướp, nó vô trong nhà rồi bắt mỗi người nó cột lại trong một cây cột, nó lấy đồ hết nó đi, mà người nào cũng bị cột, bị trói trong cây cột, thì giờ mình muốn mở cho huynh đệ mình mở được không? Khi mình thương bị trói thì dù cho mình có thương, mình có muốn mở cho người khác mà chính mình chưa mở được thì cũng khó mà mở được cho ai. Bởi vậy cho nên Phật dạy chúng ta phải tự mở, mà muốn tự mở đó thì phải phá hai cái kiến chấp như hồi nãy nói đó, là kiến chấp về ngã và kiến chấp về ngã sở. Thì nếu phá được hai cái đó rồi là chúng ta mở được cái trói buộc, rồi từ đó mới có thể mở được cái trói buộc cho người khác. Đó là cái lẽ thật. Nếu tự mình không có trói buộc mà hay mở cho người kia, đây là có cái lẽ ấy. Thì cái lẽ ấy đó là lẽ thật. Mình không bị trói buộc thì mình mở cho người khác, đó là lẽ thật, không chối cãi được. Thế nên Bồ Tát không nên khởi cái trói buộc À, bởi vậy cho nên là Bồ Tát thì không nên khởi cái trói buộc, khởi trói buộc tức là khởi những cái ái kiến mà về ngã và ngã sở đó. Thì nói như vậy, ở đây mấy huynh đệ thấy cái lời dạy này có dính gì với mình không, có gần với mình không? Mấy huynh đệ có phát tâm thọ Bồ Tát giới không? Như vậy thì mình là Bồ Tát rồi, phải không? Đương tu Bồ Tát hạnh, mà đang tu Bồ Tát hạnh thì phải học những cái lời dạy để Bồ Tát thực hành. À, như vậy thì trước hết mình phải học cái trói, cái gì là trói, rồi cái gì là mở, biết được cái trói cái mở rồi, để mà mình mở trói cho mình và mình mở trói cho chúng sinh. Thế nên Bồ Tát không nên khởi trói. Sao gọi là trói? Sao gọi là mở? Tham trước cái thiền vị ấy là Bồ Tát bị trói, do cái phương tiện tâm ấy là Bồ Tát mở. Đây là tiến lên một bước cao nữa. Nếu mà Bồ Tát còn tham trước cái thiền vị của mình, đó gọi là bị trói. Thí dụ như có những vị tu thiền nhập được cái việc tịnh định, khi nhập được việc tịnh định rồi, an ổn tự tại, không khổ không vui, không có một cái phiền hà nào hết, yên trong cái tĩnh lặng đó, rồi sai xưa mãi trong đó, thì có lợi ích gì cho ai không? Có cứu độ cho kẻ nào được không? Mà nếu mà mình bám vào đó, mình tự mãn, mình hài lòng, thì gọi đó là bị trói. Đó là cái bị trói của Bồ Tát đó. Vì như vậy là mình không có cái phương tiện. Bởi không có phương tiện cho nên mình không có làm lợi ích cho ai được. À, vì vậy cho nên nói do cái phương tiện sanh ấy là Bồ Tát mở, trong khi mình cũng vẫn được những cái thiền vị mà mình khởi cái tâm phương, khởi cái phương tiện, tức là khởi cái lòng đại bi muốn chỉ cho chúng sinh họ thoát khổ như mình, thì như vậy đó là mở được cái trói. Còn nếu mình tự hài lòng, tự mãn ở trong cái cảnh của mình được, thì đó là bị trói. Lại không có phương tiện huệ gọi là bị trói, có phương tiện huệ gọi là mở. Không có phương tiện, không có cái huệ phương tiện là trói, có cái huệ phương tiện là mở. À, bởi vì chúng ta tu mà cứ cố chấp những cái pháp mà mình được rồi an trú ở trong đó, gọi là không có cái huệ phương tiện. Nếu không có huệ phương tiện, đó là bị trói ở trong cái chỗ sở đắc của mình. Còn nếu mình có cái huệ phương tiện thì mình không có chấp cái sở đắc đó, thì như vậy mình mới làm lợi ích cho mọi người, thì gọi đó là có cái huệ phương tiện, thì người đó là người được cởi mở. Sao gọi là không có cái phương tiện huệ bị trói? Nghĩa là Bồ Tát do cái ái kiến tâm, do cái tâm ái kiến trang nghiêm cái cõi Phật thành tựu cho chúng sanh, đối với không vô tướng vô tác, trong cái pháp không vô tướng vô tác mà tự điều phục, ấy gọi là không phương tiện huệ bị trói. À, ở đây là chỉ thêm cái chỗ cao vút cho chúng ta thấy. Thường thường nói Bồ Tát tu thì phải khởi cái tâm trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sinh, phải không? Trong khi khởi tâm trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sinh, đối với trong ba pháp giải thoát ngôn đó, là không vô tướng vô pháp. Rồi mình lấy cái đó mà mình điều phục, thì như vậy đó gọi là không có cái phương tiện huệ là bị trói. Tại bây giờ sao gọi là có phương tiện huệ được giải thoát hay là được cởi mở, nghĩa là không có do cái tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật thành tựu chúng sanh đối trong ba pháp trong vô tướng vô tác dùng tự điều phục mà không có nhàm chán, ấy gọi là có phương tiện huệ mở. Thì như vậy hai bên nó khác nhau cái chỗ nào? Bên kia thì có cái ái kiến, có cái tâm ái kiến trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sinh cũng tu ta môn giải thoát. Bên nọ cũng trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sinh tu ba môn giải thoát, nhưng mà không có ái kiến. Như bây giờ chúng ta nghĩ thế này, mình ráng vận động cách một ngôi chùa cho thiệt đẹp, để rồi mình về ở đó mình tu dưỡng già cho khỏe cái thân. Thì như vậy đó thì cũng cất chùa, cũng lo cho tam bảo, nhưng mà nghĩ về đó mình ở cho khỏe cái thân của mình thì có ai kiến không? Còn bây giờ mình cũng muốn cất cái chùa cho to, vận động cất cái chùa cho to để nuôi chúng, để cho hướng dẫn họ tu hành, để cho họ tiến tới chỗ giải thoát, mà không nghĩ rằng mình thế nào hết, thì cái đó có ai kiến không? Như vậy thì cũng một việc làm mà một bên thuộc ái kiến, một bên thì không phải ái kiến. Bởi vậy cho nên chúng ta tế nhị đừng có hiểu lầm. Nhiều khi cứ nghe nói cất chùa cái thì tưởng ai cũng tốt hết, phải không? Nhiều khi cất chùa muốn chùa mình cho hơn chùa người khác, thì cái đó có ái kiến không? Rồi cứ vậy hoặc cất cái chùa để rồi thu hút Phật tử cúng dường nhiều vân vân, thì những cái đó đều là từ cái bệnh ái kiến mà ra. Ở đây nghĩ tới trang nghiêm cõi Phật thành tựu chúng sinh tu ba môn giải thoát mà còn có nghĩ về mình đó thì còn là ái kiến thay, phải không? Hướng nữa là những phải thấy cho rõ lời của các vị Bồ Tát chỉ cho mình biết cái bệnh để mà tránh, mà tránh được bệnh thì mới mong là giải thoát được, mới mong tiến lên Phật quả được. Sao gọi không không có huệ phương tiện bị trói, nghĩa là Bồ Tát trụ nơi tham dục sân nhế tà kiến vân vân các thứ phiền não mà gieo trồng các cái việc cái gốc công đức ấy, gọi là không có huệ phương tiện bị trói. Đó, quý vị thấy, nghĩa là Bồ Tát cũng làm lễ cho chúng sinh, nhưng mà làm lễ cho chúng sinh mà còn tham dục, còn sân nhế, còn tà kiến vân vân, làm ngoại việc phước đức, phước đức này phước đức nọ, thấy ai khổ mình giúp, thấy ai nghèo mình giúp, thấy ai bệnh mình giúp, làm đủ thứ hết, nhưng mà giúp thì giúp động tới nỗi sân đùng đùng, thì cái đó gọi là gì? Hay là động tới cái cũng là tham, những cái bệnh đó nó còn. Thành nên làm việc công đức mà còn tham dục, còn sân nhế, còn tà kiến, thì cái làm việc công đức đó là không có trí huệ phương tiện, là bị trói buộc. Nhớ cho thiệt rõ mấy cái điều đó.